Bà có khỏe không? Học được hôm nay các bạn đi quay football rồi gì chứ? Hôm nay cả football nghĩa là ghê gớm lắm mà các bạn không đi quay này. Các bạn nào mà muốn có cảm giác mạnh thì phải đi quay football rồi. Chắc mấy bạn biết là có một cái chiếc tàu mà bên Ai Cập là nó đi mà sao mà nó bị sóng rồi đánh cho chìm. Người ta chết đâu khoảng 1.400 người ở trong đó. Chết đâu khoảng 1.000 người đó. Thế nên thầy đề nghị với các bạn là bây giờ mình niệm phục Phật chừng 5 phút. Mình hồi hướng cho mấy cái người mà bất hạnh đó. Tại vì cũng tội mà thật sự ra cũng phải là vì là cái lý do gì hơn là không những là những cái người mà bất hạnh đó mà vô số những người khác là nhiều khi không có được cái tâm mà yên ổn, yên lành là bởi vì là thế giới nó càng ngày nó còn nhiều chuyện biến động, không phải chiến tranh thôi mà nhiều khi là cái thiên tai, tai nạn càng lúc càng nhiều. Thành ra nếu mình mà có được một chút mà thanh tâm, có một chút được im lặng, có một chút mà hòa bình trong tâm mình mà mình có thể radiate, mình có thể mà tỏa ra thì có lẽ là sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Như là các bạn biết, nếu một người làm thì chưa nói gì, mà nếu một tập thể nhiều người mà làm thì đương nhiên là cái công hiệu là lớn lắm. Thế nên bây giờ như vậy bạn ấy, bây giờ thầy đề nghị với các bạn đó là mình sẽ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Nam Mô Phật A Di Đà. Thì cái chữ cuối cùng cả thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì mình sẽ niệm, mình nghĩ rằng là mình sẽ niệm từ cái tâm của mình tỏa cái ánh sáng ra, mình tỏa cái tình thương ra, mình niệm mà mình cầu nguyện Đức A Di Đà ngay trong cái tâm của mình. Thậm chí bạn chú ý vào cái tâm của các bạn ấy, rồi mình niệm với nhau, mình niệm chừng 5 phút là đủ rồi. Mà các bạn niệm, bạn nghĩ tới những cái người mà họ đang bị chết mà hoàn tử, chết bất đắc kỳ tử như vậy, cũng những người mà cái tai nạn nhân của những cái thiên tai, những cái nạn nhân của những cái chiến tranh, mình cứ tỏa ra cái tình thương đi, rồi hy vọng rằng sẽ cảm hóa, cảm động tới những cái người đó. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Phút im lặng, mình chú ý vào cái tâm của mình, chú ý vào cái giữa ngực của mình trong một phút. Cái buổi ngày hôm nay, nói chuyện ngày hôm nay thì nó hơi đặc biệt chút, mà hy vọng là các bạn có thể theo dõi cái bài ngày hôm nay. Tại vì thầy sẽ phối hợp một chút xíu về cái sự hiểu biết của y học của thời bây giờ. Và thầy có mời một hai người làm cố vấn về y học, y khoa ngày hôm nay cho thầy. Tại vì nếu mà các bạn có hỏi câu hỏi gì mà ghê gớm về cái đề tài là con tim đó, thì thầy sẽ có mấy người mà expert, mấy người chuyên gia, specialist để mà trả lời cho các bạn. Bản thân thầy thì thầy có điện thoại và có ngồi nói chuyện với tất cả là 5 ông bác sĩ để mà chỉ là hỏi consultant thôi. Hỏi để mà chắc chắn là chốc nữa là mình ngày hôm nay mình đi giảng bài thì đừng có nói tầm bậy. À, chứ hỏi con tim nằm đâu, là nằm tim bên phải thì nguy rồi. Đó, thành ra thầy có review lại với 5 vị bác sĩ. Thì một vị mà còn lại giúp thầy nhiều nhất là anh Lê Quốc Bảo, bác sĩ Lê Quốc Bảo. À, ngồi nói chuyện với thầy từ 8 giờ tối mà tới gần 12 giờ đêm nè, để mà review dạy lại tim 101, 101. Thành ra thầy hy vọng là sẽ không nói tật nhiều lắm. Ít ra trong được bảo khoảng tim ở đâu thầy có thể cho bảo biết tim nằm chỗ nào. À, nó nằm ở phía bên tay phải mà phải dưới chút xíu đó bạn. Chỗ đó đó, bạc rơ vô là con tim của bạc đó. Thì nói bạc cứ chắc chắn là nằm chỗ đó đúng rồi. Hai nữa là mình có vài ba người hả? Không, tay phải của thầy tức là bên tay trái của bác. Quá rõ ràng, không sao sai được. Về một điều nữa là thầy đang Cùng với cái sự mà nghiên cứu đấy thì thầy sẽ trình bày với bạn những cái mà tìm hiểu mà mới nhất của cái khoa mà về tim đó. Thầy nó sẽ giới thiệu cho bạn sơ một xíu nữa. Cùng với cái sự giới thiệu này thì thầy sẽ nói cho các bạn nghe về cái chuyện mà mình gọi là ảnh hưởng quan trọng của tim đối với con người của mình. Chỉ cả mới hồi trưa nay thì thầy có nói chuyện với cái cô. Cô này nó có một cái người yêu. Okay. Cô này cô nào thầy? Trong phải ông đây đó các bạn. Cô người Đài Loan. Cô mới kể chuyện với thầy, cô nói là xin thầy giúp cho tôi bây giờ không biết làm sao. Tại vì tại ra là cái người yêu của cô đó bỏ cô. Bỏ ngang xương như vậy, tại vì tại ra cô mới khám phá ra cái người yêu này là đồng thời yêu cô mà cũng yêu một người khác nữa. Hai girlfriend là khi mà cô khám phá ra cô thất vọng với cô, thất vọng thì trong lúc nói chuyện mà trong lúc ấy, trong lúc mà gọi là giải quyết vấn đề đó thì cô bị emotional breakdown, tức là bị khủng hoảng tinh thần ghê gớm. Thì ngày hôm nay cô nói chuyện với thầy trên phone đó, thì cô nói là bây giờ tôi không ngờ là hồi xưa là tôi đọc cái gì tôi cũng nhớ rõ mới biết hết, mà bây giờ đó chỉ trong vòng có 3 tuần này thôi đó, bây giờ tôi cầm cái bài lên tôi cầm tôi đọc đó, tôi đọc qua rồi mà tôi không hiểu nó nói cái gì nữa, không nhớ cái chữ trước nó nói cái gì nữa. Tôi dường như tôi mất đi cái trí nhớ mà không không nhận ra được là cái chuyện gì nó xảy ra phía trước. Đọc đọc 2-3 lần rồi đó, bây giờ mình bắt đầu mình thấy chữ này chữ kia nhưng mà lại không hiểu nguyên câu nói cái gì. Cô mất đi cái trí nhớ mà cô mất đi cái trí phán đoán như vậy. Thì thầy hỏi cô như vậy thì cái tình trạng sức khỏe cô làm sao? Thì cô nói tôi gặp mẹ tôi sau 1 năm gặp lại tôi ở Đài Loan đó, thì mẹ tôi rất là ngạc nhiên thấy tôi tại sao mà mặt mày sao mà lạ như thế này, là không phải là xấu hơn mà thôi, mà cái nét mặt đó không những không vui mà lại có cái sự dữ dằn khó chịu không đó. Mà đồng thời đó có một cái chuyện mà nó xảy ra, cô nói cho thầy biết là tự nhiên trong vậy mấy tuần nay đó, cái lúc khủng hoảng này tôi ăn nhiều lắm, tôi cứ ăn hoài ăn hoài ăn hoài ăn ăn không biết làm sao mà kiềm chế được để mà đừng ăn nữa, lên cân. Thầy cô nói chắc là tôi có phước nhiều sao mà lên cân bự mập như vậy. Thầy nói không phải đâu, ông Di Lặc ông có đệ tử nào như vậy đâu. Thì mới mới biết tại ra là cái cảm xúc, cái tình cảm là nó làm cho mình bị ảnh hưởng ghê gớm lắm, nhất là cái ảnh hưởng phán đoán suy tư. Thì cái chuyện vẫn chưa ngã ngủ nữa, mà bây giờ đó cô còn đòi, nghĩa là nếu mà không giải quyết được cái chuyện này tôi cũng sẽ có lại sẽ tự tử. Bây giờ thì bây giờ cô đang đi vô cái trạng thái depression mà gọi là trầm mặc bây giờ ghê gớm lắm. Thầy rất sợ, tại vì mình mà khuyên tầm bày một cái mà cô mà tự tử thì cũng phiền lắm. Nhưng mà cái bài học mà lớn nhất mà thầy thấy là tại đó là cái tâm lý nó ảnh hưởng quá trời luôn. Và cái bài học mà kể đó kèm theo đó đó gọi là bài học mà lesson number two đó là thôi tình cảm lăng nhăng phiền quá, tu là quả phúc. À, rồi nói như vậy thì chắc là bạn biết câu thứ hai nói cái gì rồi. Thành ra nhưng mà nhờ nhờ nói như vậy thì thầy cũng đầy thầy rất là tội cô này, thì thầy đang đang giúp cho cô này vì cô này cô không ở đây và cô bên Đài Loan đó, thì thầy đang giúp để mà cho họ có một cái giải pháp tốt. Vì sự thật đó là nhiều khi các bạn thấy trong đời mình có nhiều chuyện nó khó khăn, nó nghẹt thở vô cùng. Mà nhiều khi cái người làm cho mình nghẹt thở đó không phải là người xa, không phải là người 100.000 dặm xa xôi, nhiều khi những người mà gần gũi nhất với mình làm cho mình nghẹt thở nhất. Mà cái đó là cái mà dễ sợ nhất của cái cuộc sống, là mình gọi là tạo giấy oan nghiệp. Bây giờ trong cái đề tài mà chủ đề ngày hôm nay thì mình nói về cái sự tu hành ở nơi con tim. Cái lý do mà tu hành nơi con tim đó là bởi vì thường thường là mình cứ nói tu, mà người nào nói tu nó tâm cả, tu tâm. Nhưng mà không có người nào nói tu tím cả. Đó. Thì một bữa là hồi cách đây chừng 1 năm đó, thì lúc mà thầy làm cái chuyện khai tâm đó, thì anh Hiển, tức là một trong hai người mà ở trong cái chương trình khai tâm này, cái người kia là cô Trâm, cô Anh Trâm. Thì anh Hiển anh hỏi cô, thưa thầy, tại sao người ta nói là không nói là tu tím mà nói là tu tâm? Thì lúc đó thì thầy vô người ta câu hỏi vô ông đầu rồi là thầy bắt đầu quậy ông đó rồi. Thầy nói câu này có lý, tại sao không tu là tím mà tu tâm? Nhưng mà lúc đó thầy giải thích thì thầy nói tu tâm như thế nào bla bla bla. Nhưng mà cái câu hỏi vô ông đầu rồi thầy nhất định thầy phải giải quyết là vì sao bạc biển không? Tại vì thầy nói mình phải tu cái thân xác mà, cái thân tu trước, phải tu tập võ, tu này tu nọ. Nhưng mà khi mà anh Hiền hỏi câu tại sao mình không gọi là tu tim mà là tu tâm, thì thầy không trả lời câu đó. Mình ém câu đó xuống, tại vì mình trả lời TV, mình trả lời sai thì quê. Thế nên ém câu đó xuống rồi đã, mình trả lời tu tâm. Rồi mình về mình nghiên cứu. Rồi sau khi bạc biệt, sau gần đâu chừng 8 tháng, 1 năm nghiên cứu, thì thầy mới mới vỡ lại ra. Thì thầy vỡ lại ra cách mấy tháng này, thì thầy về là đúng là tại ra là có chuyện tu tim thiệt. Chứ không phải tu tâm mà thôi bạn, tại ra có chuyện tu tim. Thì khi mà tu tim rồi thì thầy, cái lý do mà thầy quay là tu tim ấy, là bởi vì thầy quay lại trong cái cuốn mà cái đạo tạng, tức là cái cuốn mà căn bản của cái người mà tu mà đạo giáo đó, có thể họ huấn luyện cái tim như thế nào. Thì thầy mới khám phá rằng trong cái phương pháp của người ta mà gọi là đạo giáo đó, cái sự huấn luyện con tim của họ rất là quan trọng. Tức là họ phải biết hít thở, làm cho con tim này nhẹ đi. Họ đã biết được cái khóa hít thở, họ biết làm sao đó, làm cho cái tim của họ đó mà nó nhẹ lần. Mà nó nhẹ có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm cho cái tim này đó nó trở nên là hòa hợp với thiên nhiên ngoài giới. Khi mà họ đi ra ngoài đường thì khác, khi trên núi thì họ khác. Mà họ biết làm sao con tim này nó hòa hợp với cái ngoại cảnh ngoài giới này. Mà họ nói chỉ chữ tim đó, bằng chữ tâm đó, đó là họ nói chữ gọi là tâm tạng tức là cái con tim thiệt đó. Còn lại họ nói là tâm linh đó, hay là tâm lý đó, thì tức là cái phần trên đầu, phần mà abstract, phần mà trừu tượng, nhưng mà con tim đó, họ nói là tâm tạng. Thế nên thầy cứ vô thầy tìm hết cái gì mà nói về tâm tạng trong cái cuốn mà của bên bên đạo tạng đó. Đạo tạng là cũng như đại tạng kinh vậy đó, thì bên đạo giảng có cái đạo tạng. Thầy nghiên cứu, thầy coi lại. Thế thầy nghiên cứu hồi rồi đó, thì thầy mới bắt đầu đó, mới đi tìm cái phương pháp gì họ dạy về cái chuyện mà để mà cho con tim hòa hợp. Thì họ dạy những cái phương pháp rất là hay bạn, là cái người bên đạo giáo đó, thì họ dạy như vậy này. Bạn có thể ra ngồi ngay gốc cây. Gốc cây đó,